cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 41, dáng dấp đẹp mắt là lỗi của tôi sao? Góc truyện audio.com, editor, Trịnh Hoa cấu trúc, đóng ngoặc đơn, Diệp Hoàn Hoàn thưởng thức bộ dáng chính mình trong gương kia thấy thế nào cũng đẹp cả liếc cô ta một cái, dáng dấp đẹp mắt là lỗi của tôi sao tương đương. Thẩm Mộng Kỳ nhất thời họng bị nghẹn một chút, mình không phải có cái ý này, chẳng qua là nhắc nhở cậu phải cẩn thận, nhẫn nhẫn lâu đến như vậy, đừng thất bại trong gang tấc. Dù sao cái vị đại ma đầu kia thật vất vả đối với cậu mới mất đi sự hứng thú, thả cậu rời khỏi Cẩm Viên. Vạn nhất nhìn cậu dáng dấp đẹp mắt như vậy, rồi. Đối với cậu nổi lên lòng xấu xa thì làm sao bây giờ? Vô vô, Hoàn Hoàn xấu quá, bất quá ta thích. Hoàn Hoàn, ngại quá nha vô ca, mũ mũ, bê. Ha ha, đại ma đầu a. Diệp Hoàn Hoàn nghe lời nói của Thẩm Mộng Kỳ, nâng cầm lên lầu bầu nói, Tư Dạ Hàn ngay cả bộ dạng tôi xấu như vậy đều không để ý, có lẽ hắn đối với tôi là yêu thật nha. Thẩm Mộng Kỳ lập tức bật thốt lên, làm sao có thể? Đây chính là đại ma đầu giết người một cái như ngoé. Còn rất là thích hành hạ nữ nhân, đơn giản là một tên biến thái, cậu chẳng qua là quá xui xẻo đúng lúc bị hắn chọn trúng mà thôi. 2 năm qua hắn đối với cậu như thế nào, chẳng lẽ cậu đều quên cả sao? Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, hả, như vậy à? Không biết Tư Dạ Hàn nghe được Thẩm Mộng Kỳ đánh giá hắn như vậy, sẽ có cảm tưởng như thế nào? Kiếp trước, sở dĩ Thẩm Mộng Kỳ mỗi lần khiêu khích đều thành công như vậy, ít nhất nói rõ ra là Tư Dạ Hàn là tín nhiệm cô, thậm chí còn cho là cô đứng ở bên hắn chứ. Thông qua tầng quan hệ này với Tư Dạ Hàn, Thẩm Mộng Kỳ đúng là vớt không ít được chỗ tốt ở vòng giải trí. Ăn sung mặc sướng, thậm chí sau đó ánh sáng của Thẩm gia đều dính mình lên toàn bộ người mình, theo một cái công ty nhỏ hạng bét lăn lộn rồi đưa ra thị trường một tập đoàn, nhảy một cái liền trở thành danh môn đế đô. Bây giờ điều cô muốn làm chính là đánh vỡ sự tín nhiệm của Tư Dạ Hàn đối với Thẩm Mộng Kỳ. Muốn dẫm đạp lên đầu của cô để leo lên, nghĩ thật là tốt đẹp nha. Thẩm Mộng Kỳ hiển nhiên rất sợ Diệp Hoàn Hoàn đối với Tư Dạ Hàn có tâm tư, vội vàng lại đem đòn sát thủ là Cố Việt Trạch nói tiếp, Hoàn Hoàn, cậu còn đang tức giận với cô thiếu sao? Lần này thì tớ phải nói, lần trước thật không phải là lỗi do cô thiếu, là cậu quá xúc động, nếu lúc ấy cậu cùng cô thiếu đi ra, sau chuyện này lại theo hắn giải thích rõ ràng là cậu bị cưỡng ép, nói không chừng vào lúc này các cậu đều đang ở chung một chỗ. Kết quả cậu lại đùa bỡn tính khí không muốn của hắn rồi rời đi, uổng phí tớ đây khổ tâm thật nhiều a, lại vì cậu giúp cậu liên lạc với cô thiếu, lại là người giúp cậu thoát khỏi Cẩm Viên nha. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy, thở dài, tỏ ra vẻ cảm khái liền mở miệng nói, Mộng Kỳ tớ biết cậu vì tớ cũng thật là mệt tim, là cậu giúp tớ xuất ra chủ ý giả xấu để né tránh Tư Dạ Hàn, là cậu luôn luôn tìm biện pháp giúp tớ chạy trốn, cũng là cậu giúp tớ chuyển lời đến Cố Việt Trạch. Thẩm Mộng Kỳ thấy Diệp Hoàn Hoàn quả nhiên vẫn ngu xuẩn như thế, trong con ngươi xẹt qua một tia giễu cợt nhưng trên mặt lại tràn đầy chân thành, Hoàn Hoàn, cậu là bằng hữu tốt nhất của tớ a, nếu tớ không giúp cậu, thì ai sẽ giúp cậu? Cho nên, cậu hãy nghe tớ nói, cậu không muốn cùng cô thiếu giận dỗi nữa, cậu bây giờ thật vất vả mới rời khỏi Cẩm Viên, hẳn là nên nắm chắc cơ hội đi tìm cô thiếu, nếu không lại tiếp tục như vậy, cậu rốt cuộc lúc nào? Góc truyện audio.com, mới có thể đem cô thiếu đoạt về a. Diệp Hoàn Hoàn moi ra tất cả những điều muốn nghe từ trong miệng của Thẩm Mộng Kỳ, mục đích là để cho Tư Dạ Hàn nghe được, lúc này rốt cuộc mới hài lòng, ung dung thản nhiên mà hướng về phía phòng vệ sinh mà nhìn. Một cái, ngay sau đó mới chậm rãi ung dung mà mở miệng nói, ai nói tôi muốn đem hắn đoạt trở về hả? Thẩm Mộng Kỳ nghe như vậy thì sững sờ, hơi nhíu mày nói, cô thiếu rõ ràng là vị hôn phu của cậu, lại bị vị đường tỷ kia của cậu đoạt đi, dĩ nhiên là muốn cướp về rồi. Chẳng lẽ cậu muốn buông tha sao? Vậy làm sao có thể? Đây chẳng phải là để tiện nhân Diệp Y Y kia tiện nghi? Diệp Hoàn Hoàn cười như không cười mà nhìn lấy Thẩm Mộng Kỳ một cái, bộ dáng đang gấp đến độ như thiêu đốt. Khẽ vuốt ve trong gương mặt của chính mình, sâu xa nói, một cái giày rách tôi từng xài qua, nhặt về. Cần thiết sao, Diệp Y Y nếu cảm thấy là cô ta chiếm tiện nghi, vậy thì tiện nghi tôi cho rồi. Vô vô, Hoàn Hoàn chơi kinh quá. Dạ Hàn, về dạy vợ cho kỹ đấy, coi chừng nàng đốt nhà chứ chẳng chơi. Đóng ngoặc vuông, Tư Dạ Hàn, ý ngươi muốn để ta dạy nàng hay nàng dạy ta thế? Cách chương.